Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Thính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn Nấu Ăn cùng với chị Mỹ Liên, đầu bếp của Mỹ Liên của chúng ta ngày hôm nay đã trở lại. Thưa quý vị, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về nấu ăn. Chị nấu rất là nhiều những cái món, và những món của chị nấu thì rất là nhiều những cái người yêu thích, bởi vì không những nó ngon tuyệt, hợp khẩu vị mà cái cách trình bày cái món ăn cũng rất là đẹp mắt lắm. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với nữ đầu bếp Mỹ Liên sẽ được thực hiện 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hôm nay đến hẹn chúng ta lại gặp được chị, thưa quý vị. Và bây giờ thì chị Mỹ Liên cũng đã có mặt trên đường lại. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên.
Xin chào Hoàng Tính. Hôm nay chỉ có hai chị em mình thôi hả?
Đúng vậy. Thông báo cho chị biết là nhà Nguyên hơi nhức đầu cho nên nó lên trễ chị. Không biết nó lên kịp không nữa. Và ngày hôm nay phải gọi là cái món mà chị nấu, Hoàng Tính nói cái này mà có nhà Quyên thì bảo đảm nó ngồi ghi nó chép dữ lắm chị ơi. Hễ mà chị mà làm món gì là, hay hoặc là quý vị thính giả mà đóng góp món gì là hai anh em ở trên đây là ngồi ghi chép đầy đủ vô sổ hết trơn chị.
Xin chào khán giả nghe đài 1600 em. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái món mì Hoành Thánh và cái bánh tôm chiên để ăn với mì Hoành Thánh.
Wow, mì Hoành Thánh nha thưa quý vị. Không biết là chị Quảng Sương của chúng ta có nghe được cái chương trình này không? Thì chị nhớ chị theo dõi nha. Chị nhớ chị theo dõi cái món mì Hoành Thánh xá xíu, rồi cộng thêm cái lại cái bánh tôm. Cái bánh mà mình ăn kèm cũng rất là ngon mà chắc có chắn là chị cũng phải có một cái bí quyết gì rất là đặc biệt trong cái món mì Hoành Thánh này đây. Thôi giờ mình đi chợ chị ha.
Rồi mình đi chợ.
Thôi giờ mình đi ra chợ Nguyên đi.
Thì chị cũng nói rằng là cái món này đó thật ra chị cũng không biết là nó đúng, nó 100, nó được bao nhiêu phần trăm so với người Hoa ở Việt Nam người ta nấu, mà mình khi xưa mình ăn mình thấy rất ngon. Nhưng mà có cái điều là từ khi chị còn rất là nhỏ, ba chị đã chỉ cho chị cách nấu theo cái kiểu bà nội chị nấu. Rồi trong cái quá trình từ bấy đến giờ đó thì chị cũng nghiên cứu rồi học hỏi, rồi gặp thấy ai nấu thì cũng hỏi thêm. Và cuối cùng đó, sau nhiều lần nấu thì mình có một cái cách nấu như ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi. Mong rằng các bạn nghe đài nếu mà có cái cách nào hay hơn, hoặc nấu mà ăn thấy ngon hơn, hoặc là trong cái phần trao đổi của tôi đó mà nếu mà có cái điều gì mà các bạn thấy chưa có đầy đủ thì mong các bạn sẽ bổ sung. Bây giờ chị với Hoàng Tính đi chợ ha.
Trước khi đi chợ sẵn chị nói, em cũng nói, em với chị thì không có trao đổi trước, lên là bắt đầu là nói rồi đó. Thì khi mà chị nói câu rằng là mình mà có nhớ lại ngày xưa mà mình có ăn cái mì Hoành Thánh của những người Hoa, thường là họ nấu đúng không chị? Thì
đúng
cái
rồi.
điều đặc biệt của họ mà em cũng có ăn đó, mình ở sống Sài Gòn làm sao mà tránh khỏi mà không có đi ăn uống. Ăn uống vỉa hè, ăn uống những tiệm ngon lâu đời này nọ, thì cái điều đặc biệt của cái mì Hoành Thánh mà của người Hoa mà họ làm ở Sài Gòn thì Hoành Tính thấy điều đầu tiên là phải có sa bấu á chị.
Cải sa bấu.
Dạ, đúng không chị? Đó là em nhớ có điều đó là nó đặc biệt, nó khác hẳn với lại tất cả những cái kiểu làm của cái người Việt, hay hoặc là em mà qua đây em ăn thì họ lại ít bỏ cái đó vào, mà họ bỏ những cái thứ khác, thịt thà, để mà làm nó khác hẳn là cái bên chợ lớn thưa chị.
Chị với bạn bè hồi đó ăn đó thì hay vẫn hay nói với nhau, hay kể cả bây giờ đó. Cái này nó thiếu mùi tàu. Mà ăn mà không ngon, không đúng thì mì xào hay là mì Hoành Thánh thì sẽ nói là không có thiếu mùi tàu, thiếu mùi tàu. Hoặc là đi ăn thì kiếm những cái xe mà họ có cẩn mấy cái chữ
xe kiến á. Xe kiến chẳng cẩn chữ.
Đời ông đời cha rồi truyền lại tới đời con làm. Nếu mà có cái xe đó thì mình thấy nó tin tưởng hơn là một chỗ mà bán mà không có cái xe giống như vậy. Đại khái là cái mùi vị mình ăn từ nhỏ cho nên là đến lớn thì mình rất là muốn ăn lại cái mùi đó. Thì bây giờ mình nấu, mình trao đổi với nhau được cỡ bao nhiêu phần trăm thì cũng đỡ bao nhiêu thôi.
Đúng.
Chứ còn nếu mà rặt như người ta thì mình không có hy vọng là được 100% đâu. Mà được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ha.
Dạ vâng. Thôi giờ anh, chị em mình đi chợ Trường Nguyên đi ha chị ha.
Rồi.
Giờ mình cần chợ Trường Nguyên, mình đi lên Trường Nguyên nè.
Tùy theo nhà mình đông hay là ít người, tùy theo mình muốn nấu một cái nồi lớn thật lớn hay nhỏ thì mình sẽ mua xương ống. Tại vì nấu mà nấu cái nước nước lèo á, thì nấu xương ống là ngon nhất. Ngoài ra thì mình sẽ có thịt tay, rồi mình có cái thịt vai để mình làm xá xíu, rồi mình có một ít cái mỡ thịt. Đó là cái phần phần mà mình phải có, tức là xương, thịt xay, thịt vai, mỡ thịt. Ngoài ra mình có các loại rau củ á, thì ăn cái món này mình phải có hẹ, có giá, rồi có ớt với tỏi ngâm chua. Ở đây thì mình sẽ ngâm chua bằng cái ớt ăn phở đó. Rồi tỏi đây, mình ngâm chua để mình ăn. Mình có hành lá, hành củ. Hành củ thì có hành củ nhỏ, hành củ hành tây. Rồi mình có giấm tiều màu đỏ. Mình có dầu hào, dầu mè, nước tương. Nếu mà đồ ăn mà của người Hoa đó, theo kiểu người Hoa đó, nếu đồ ăn theo kiểu người Hoa mà không có dầu hào, dầu mè với nước tương thì nó không có thể ra mùi được. Mình không có thể nào mà nêm nước mắm trong cái món ăn này. Mình có một ít cái con mực khô. Còn nếu mà kẹt quá không có thì mình phải có tôm khô. Còn nếu mà có được, mua được, mình có vài con sá sùng thì tốt nhất. Hoàng Tính có biết con sá sùng không?
Con gì chị?
Con sá sùng.
Em không biết.
Nếu mà nấu nấu nước lèo, mà nấu tất cả các loại nước lèo, nếu mà có cái con sá sùng này thì mình sẽ nấu cái mùi vị nó đặc trưng hơn.
Ở bên này có không chị?
Cái con sá ở đây thì cũng có, những cái chỗ có mà chị không có tìm được. Cũng khi chị còn ở Việt Nam thì chị cũng đã nghe những người chuyên gia người ta nói bên Mỹ có bán ở chợ chính chính mà chị cũng chưa tìm thấy. Cái con sá sùng này nó nhìn một cái dạng nó như cái con tôm, cái vỏ con tôm hùm vậy đó. Mà nó rất là sạch sẽ, nó ở những cái đồi cát của các tỉnh miền Trung, miền Bắc của Việt Nam. Ở miền Trung thì ở Mũi Né hay là ở Nha Trang hay là nó trên những cái đồi cát cao đó, thì cái con này nó sống ở trên đó, rồi xong người ta bắt về, người ta phơi khô đi, thì mình nấu, mình bỏ vô một nồi nước lèo, thí dụ như 4 lít nước, mình bỏ chừng vài ba con thôi. Mình nướng lên cùng với khô mực hay là tôm khô rồi mình bỏ vô thì cái nồi nước lèo của mình nó có cái mùi vị rất là ngon và nó rất là ngọt, đậm đà, không phải là ngọt kiểu bột ngọt, bột nêm mà nó ngọt cái kiểu rất là dễ chịu và nó rất là ngon. Thì nếu Hoàng Tính thử tìm hiểu coi đi kiếm mua, chị qua đây chị vẫn chưa mua được nhưng mà bạn chị bên Cali người ta nói ta mua được. Thì nếu mình có con sá sùng thì mình bỏ vô, còn không có thì mình nấu bằng mực khô, tôm khô.
Con sá sùng. Con sá sùng thì cái con này sau khi mà em nghe chị nói là em lật đật em tìm liền tức khắc, hỏi ông cậu em đó chị, ông cậu em ông Google á chị, thì ông trả lời liền chị, nó giống như con trùng đất đó chị ơi. Dạ nó giống như con trùng đất vậy đó, nhưng mà
khi phơi khô rồi nó nhìn như miếng măng khô.
Đúng nó như là miếng măng khô nha thưa quý vị ha. Giống như cái con trùng đất, nó bự bự, nó nhỏ hơn cái ngón tay út của mình nha thưa quý vị, nó cũng dài dài cỡ độ cỡ khoảng cái ngón tay của mình như vậy đó, nhưng mà khi mà phơi khô một cái rồi thì nó tựa như miếng măng khô nha thưa quý vị. Mà nghe chị nói là có chợ chín chín, thế nào Hoàng Tính cũng phải đi tìm thử rồi coi ở chợ chín chín có không nhăn, hay hoặc là mình
nấu cái nước lèo ăn tất cả các thứ mình đều bỏ vô đều ngon và cái này nó rất vệ sinh. Nó rất vệ sinh, sạch sẽ mà rất bổ dưỡng. Tại vì nó là đồ giống như tôm mực mà. Mà đặc trưng không biết ông bà mình ai hay quá biết dùng cái này để nấu nước lèo.
Họ nói đó thưa chị, sá sùng là một trong những cái hải sản quý hiếm mà cái này làm cống vật cho vua chúa thôi. Đó mà sá sùng có thể sử dụng như là một cái vị thuốc luôn đó thưa chị à. Rồi mình có thể mình dùng lúc tươi, lúc nó còn tươi mình nấu canh, hay hoặc là nó xào, hay hoặc là mình khô cũng được nữa. Trong những cái món phở truyền thống ở ngoài Bắc đó, thì họ làm những cái này để mà dùng cho cái nước cho nó ngọt. Ngoài ra mình có thể mình ninh cho cái xương bò. Ngoài ra người ta có thể người ta cho thêm cái này để mà làm cho món ăn, tất cả những món ăn nó ngon hơn. Thưa quý vị, con sá sùng nha thưa quý vị. Sá cái chữ S mà nước Việt Nam hình công như chữ S nha thưa quý vị ha. Sá sùng.
Con sá sùng đúng rồi.
Sá sùng đó nha thưa quý vị ha. Đó, rồi, bây giờ mình tạm qua cái con sá sùng
đi. Rồi thêm nghĩa là mình phải có mua cái củ cải mặn nè. Để trong nước lèo mình nấu mình cũng có bỏ cái củ cải mặn. Rồi mình phải có cái vỏ bánh hoành thánh. Rồi mì dắt. Mì dắt thì mình mua mấy cái mì dắt tươi trong mấy cái hộp ở chợ Việt Nam bán đó. Vỏ bánh hoành thánh thì Hoàng Tính hay mua cái hiệu nào, còn chị thì chị hay mua cái hiệu mà nó hai miếng nó double lại mà nó ghi là của Canada đó. Thì chị thấy trong tất cả các hoành thánh cái đó là ngon nhất.
Dạ thì em bây giờ tưởng chị nói cái em quên này. À, cái hoành thánh này mình cũng different, mình cũng rất là quan trọng lắm, nhưng mà chị mua cái loại vuông hay loại tròn chị?
Loại vuông,
Đúng rồi,
tại
cái
vì
loại
cái đó nó
vuông.
chỉ bán vuông thì chị không thấy tròn.
Nó có màu
Chị mua
vàng.
cái, tức là nó hai cái dè miếng, nó bán lần hai miếng chứ mà không mua được miếng đó. Nhưng mà đại khái là nó rất là ngon, mà lâu lâu thấy nó hết. Nhưng mà giờ vô trong mấy cái tủ lạnh của các chợ Việt Nam thì nó đều có, thì chị thấy là nấu cái này là ngon nhất, làm cái này là ngon nhất, dễ làm mà nó rất là ăn, nó dai ngon, ai cũng công nhận là nó ngon nhất. Thì mình không có quảng cáo cho nó, nhưng mà mình thấy người ta đã sản
Đúng
xuất
rồi
là
chị.
cái gì mà ăn ngon thì mình cũng nên để cho mọi người biết để mà ăn.
Nghĩa là mình đủ
Rồi
cho
rồi
chị.
rồi đó, mình đi chợ, mình ngoài ra ở trong nhà thì có những cái bột nêm, muối, đường,
Cái đó thì
bột
khỏi
ngọt,
chị.
thì nếu ở nhà thì ai
Để
cũng
em
có rồi,
kiểm lại coi. Để em
thì mình
kiểm
đi
lại
chợ
coi chị.
đủ rồi đó,
Chưa
một
chị,
tính
để
nấu
em
ngọt
kiểm
thì
lại
sẽ
coi coi. Mình có gì không nè. Xương ống nè. Rồi thịt xay nè. Rồi thịt vai nè. Rồi mỡ thịt
mỡ.
nè. Rồi rau củ, gồm có hẹ, giá, ớt, tỏi ngâm chua nè, rồi hành lá, rồi hành củ nè, giấm tiều, giấm hào, giấm tiều, rồi dầu hào, dầu mè nè, rồi nước tương nè, mực khô hoặc là tôm khô, hay hoặc được thì mình tìm có cái con sá sùng thì tốt hơn, củ cải mặn nè, rồi cái giỏ hoành thánh này, cái giỏ bao hoành thánh thưa quý vị, rồi cái mì vắt nè. Vậy mình đủ chưa chị?
Đủ rồi em,
Mì vắt thì
đủ rồi
chị
em.
mua loại mì vắt nào chị?
Chị thấy mấy cái mì vắt mà nó để trong mấy cái hộp trong trong á thì
Đúng đúng đúng.
đều 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 ăn được, mình trụng cái nó tốt hơn là ăn nó đúng hơn là mấy cái mì khô mà mình trụng. Ăn cái món
Đúng
này thì
đúng.
không ngon,
Phải biết
mì
cách trụng
tươi
nha.
tương đối thì ăn được, thì chị thấy hiệu nào cũng làm ăn cũng ok.
Còn cái rau củ mình có cần thêm gì nữa không chị?
Không,
Hẹ,
mình không cần
giá,
thêm gì,
ớt, rồi xà lách hay hoặc là này nọ kia nữa chị? Có
có
không
lên
chị?
một hai lá xà lách thì cũng được,
Có xà
nhưng
lách
mà
nữa
người
ha.
ta ăn chủ yếu là phải có hẹ,
Bắt buộc là phải có hẹ
có
nha thưa quý
hẹ.
vị ha. Đó, xà lách thì bổ sung thêm nhé, nếu quý vị muốn cho nó nhìn thấy nó xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt xíu. Rồi bây giờ bắt đầu mình về nhà mình làm hết
Bây
chị
giờ mình
ha.
làm xá xíu trước nha Hoàng Tính.
Làm xà xíu
Bây giờ mình mua hai hai bao thịt vai,
hai bao
mình
thịt
về mình
vai.
cắt ra 3 miếng theo chiều dài, cắt 3 miếng xong rồi sau đó mình ướp nè. Mình ướp mà 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1/3 cái muỗng cà phê ngũ vị hương, một xíu siêu bột ngọt nếu mà ai thích ăn bột ngọt, còn không thì bỏ bột nêm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh rượu mai Quế Lộ. Hoàng Tính có biết rượu mai Quế Lộ không?
Rượu Mai Quế Lộ cái ký hiệu nó sao chị?
Không, cái rượu này mình tự làm, mình mua 1 cái lít rượu trắng mà nấu ăn về, xong rồi á mình mua cái nó 3 cái cơ bản mà phải có trong cái rượu mai Quế Lộ mình tự ngâm, đó là quế, đinh hương, hồi hương. Rồi ngoài ra mình có thêm mấy cái vỏ quýt trần bì đó, hay là mình thí dụ mình ăn quýt thì mình đi đem phơi khô mấy cái vỏ mình để dành khi mình có làm rượu thì mình bỏ vô, rồi mấy cái trái thảo quả rồi nếu mình có thêm thì nó ngon hơn. Còn không, 3 cái cơ bản mà không thể thiếu là quế, hoa hồi với đinh hương, thì mình bỏ vô rượu đó mình ngâm chừng 1 tháng thì mình sẽ có một cái mình sẽ ra được 1 cái lít rượu mai Quế Lộ rất là ngon. Mà những cái khi trước khi bỏ vô mình nướng đi rồi mình bỏ vô.
Hôm nay làm cái món này chúng ta học thêm cái rượu Mai Quế Lộ nha thưa quý vị.
Cái rượu này á, thí dụ mình ướp gà hay là ướp thịt bò hay là ướp thịt heo để nướng, thay vì người ta biểu bỏ rượu mình bỏ bột trắng thì mình bỏ 1 muỗng rượu mai Quế Lộ. Những cái món gì mình ướp mà mình có bổ ngũ vị hương thì mình bỏ 1 muỗng rượu vô để mình ướp chung đó, thì cái mùi vị của thịt nó rất là ngon, thơm ngon đặc trưng đó. Thì trong cái làm xá xíu này mình cũng phải có rượu mai Quế Lộ. Nếu mình có mật ong thì mình cho 2 muỗng mật ong, còn không thì mình cho 1 muỗng đường vàng. Mình có 1/2 cái gói bột ướp xá xíu đó mà Hoàng Tính, mình hay của Ly Kim Chi đó, mình bỏ 1/2 cái muỗng. Nếu mà mình làm 3 4 bao thịt vai thì mình xài hết 1 gói, còn nếu mà mình làm 2 bao thì mình làm 1/2 gói thôi. Ngoài ra mình có 30 ml nước, mình dùng 30 ml nước này mình quậy tan hết tất cả những cái gia vị nói trên đều lại hết, rồi sau đó đó mình ướp 3 cái miếng thịt vai mà mình đã sắt, mình để trong ngăn mát tủ lạnh 1 đêm. Nếu mà không có thời giờ thì ướp trước như vậy đó thì mình có thể để 2 3 tiếng đồng hồ trong ngăn mát rồi sau đó mình nướng. Còn nếu mình có thời giờ mình muốn cho rảnh rỗi thì mình cứ làm trước cái miếng xá xíu này. Thì nướng, cách nướng là mình nướng 350 độ 20 phút. mình nên nướng trong những cái lò nhỏ tại vì nó ít. Rồi trở mặt qua mình nướng tiếp tục lửa 350 độ 10 phút nữa, tức là nướng trong 30 phút thì mình đã có ba miếng xá xíu rất là ngon. Cách làm đơn giản nhất mà sau nhiều lần làm thì tôi đã thấy là làm đơn giản nhất. Vẫn ok chưa?
Dạ.
Dễ ha, 30ml nước mình hòa tan hết tất cả những gia vị mình nói trên. Tức là mình nên không có mật ong thì mình làm đường vàng, mình nên có bột ướp xá xíu, mình nên có rượu mây quế lộ. Nếu nhà ai chưa có thì bây giờ mình ướp bằng ngũ vị hương. Rồi mình có tí xíu bột nêm, bột ngọt nếu mà mình có ăn, rồi tiêu, dầu hào, nước tương, dầu mè, bột tỏi. Đó, đại khái như bao nhiêu thứ đó mình quậy tan trong 30ml nước và ướp một đêm để trong ngăn mát. Hoặc là ít nhất là 2-3 tiếng đồng hồ, sau đó mình nướng 350 độ 20 phút một mặt, rồi trở qua là 350 độ 10 phút nữa. Rồi bây giờ mình làm hoành thánh đi ha.
Dạ.
Rồi, hoành thánh thì như mà như chị nói với Hoàng Tính đó là mình có cái bánh, vỏ bánh hoành thánh đó mà cái hiệu của Canada đó. Còn nếu mà mình không mua có hiệu đó thì mình mua những hiệu khác mà mình có quen ăn, mình thấy nó ngon thì vẫn ok. Thì mình có thịt xay. Khi thịt xay đó mình ướp, Hoàng Tính ơi chị thiếu, mình phải có một ít tôm. Tại vì trong hoành thánh đó ngoài cái thịt, thí dụ mình có một bao thịt xay thì mình có nửa bao tôm, mình bằm hạt lựu, mình trộn trong cái thịt đó thì nó ngon hơn. Còn nếu mình chỉ có thịt không thì nó cũng ngon mà nó chưa ngon xuất sắc.
Đúng rồi.
Và khi mà trong cái bánh hoành thánh, nếu mà Hoàng Tính làm có cái tôm đó, thì khi Hoàng Tính trụng, Hoàng Tính thấy nó nở ra lồi lõm cái miếng. Còn nếu mà làm thịt không thì nó sẽ bằng phẳng cái miếng giống như cái bánh quay vàng. Còn nếu làm có tôm thì nhìn biết liền, nó sẽ rất là ngon. Thì trong cái thịt đó, thịt với tôm đó mình ướp hành xay, dầu hào, dầu mè với lại nước tương, bột nêm, đường. Mình để qua đêm trong tủ lạnh. Nên cái thịt này đó không bao giờ nên mua cái thịt về ướp xong gói liền, sẽ không bao giờ ngon và nó không có mùi thơm đặc trưng. Mà phải để một đêm hoặc là mấy tiếng đồng hồ rồi sau đó mình hãy gói. Ha, nhớ là cái tất cả những cái món gì mà làm bằng thịt xay, thí dụ mình làm há cảo hay mình làm tỏi cảo, mình làm tất cả những cái gì mà mình, kể cả mình khổ qua dồn thịt hay là xíu mại, thì mình cũng nên mua thịt về mình xay ra, hoặc là mình đi mua thịt xay về mình ướp gia vị, sau đó mình để một đêm. Khi mình có để một đêm thì mình ăn cái miếng thịt nó sẽ rất là ngon Hoàng Tính.
Dạ.
Còn nếu mà mình làm xíu mại mà mình trộn rồi cái mình dắt mình đi đem đi mình hấp á, thì nó cũng nó chưa có cái mùi đặc trưng. Cho dù mình vẫn có ướp một tí dầu hào hay dầu mè hay nước tương vô, nhưng mà nó cũng chưa có cái mùi đặc trưng, mà phải để một đêm. Cái đó là theo kinh nghiệm rất là nhiều năm mà chị đã làm từ nhỏ đó, chị thấy như vậy.
Nhưng mà còn có vấn đề thịt xay thì mình lựa cái loại thịt xay nào nó ngon chị, nhiều mỡ ít mỡ chị?
Trung bình thôi.
Trung bình.
Tức là họ bán có ba thứ, mình mua cái giữa là được rồi.
Một cái giữa nha thưa vị ha.
Còn nếu mà mình ở nhà mình tự xay thì mình mua nạc dăm, nạc vai hay là nạc mông gì đó. Mình về mình xay. Có nhiều người thích ăn ba rọi thì xay ba rọi, nhưng mà ba rọi thì nó hơi nhiều mỡ, nhưng mà đặc biệt nếu ba rọi xay ra thì làm nó rất là ngon.
Dạ vâng, nhưng mà cái thịt xay với lại tôm cái liều lượng nó bao nhiêu thì thịt xay nhiều hay hoặc là tôm?
Một bao thịt thì nửa bao tôm.
Hai thịt một tôm.
Tôm mình chỉ cần sắc hột lựu thôi, đừng có không cần phải xay nhiều. Xay nhuyễn trong thịt, tức là sắc hột lựu rồi bầm 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 rồi trộn với thịt, rồi ướp gia vị vô rồi để trong ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ gói. Khi mà gói bánh hoành thánh xong đó thì tùy các bạn thích ăn nhiều thì gói nhiều, ăn nhỏ thì gói nhỏ, lớn gói lớn. Rồi mình luộc thì mình nồi nước đang sôi mình bỏ cái bánh hoành thánh vô. Rồi mình nhỏ lửa một chút xíu, sau khi mà bỏ vô rồi á, nước đang sôi như vậy, đang để ví dụ số 9 á thì mình để lại số 5 số 6 thôi. Khi bánh nó nổi lên thì bánh nó chín, vớt ra nước lạnh. Cái này rất là dễ, nhưng mà phải luộc lâu một xíu. Tại vì luộc lẹ quá thì bánh hoành thánh nó chưa có, cái thịt ở bên trong nó chưa có chín. Tại cái này mình chỉ chan nước lèo vô thôi, cho nên là khi nó nổi lên mình trộn đều rồi mình vớt ra nước lạnh thì mình lúc đó bánh mới chín.
Dạ đúng vậy.
Hoành thánh sẽ rất ngon nếu mà Hoàng Tính ướp một đêm để trong ngăn mát tủ lạnh. Và trong thịt thì có tôm.
Em sẽ thử.
Khi mà luộc lên á, mình sẽ thấy một cái miếng hoành thánh nó lồi lõm, tại do cái tôm nó nở ra đó. Chỗ nào mà cái tôm nó nở bung ra đó, tôm mà mình nấu đó thì nó nở ra đó. Chỗ nào tôm nó nở ra nó sẽ lồi lên, lõm xuống, nhìn cái bánh rất là đẹp và rất là ngon. Rồi bây giờ mình nấu nồi nước lèo Hoàng Tính ha.
Rồi.
Nấu rồi có kịp không hay mình
Thôi
đi
giờ
chơi chút?
mình ngừng xíu đi ha chị ha. Mình ngừng xíu
Ngừng
đi mình
xíu
phát
rồi.
vào thông tin thương mại rồi sau đó thưa quý vị chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một bài quảng cáo thương mại ngắn nhé thưa quý vị.
TC Nail Depot Garden.
TC Nail Depot có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng, đặc biệt nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh.
Bột dipping Organic Top Collection Superstar được độc quyền trong vùng Dallas Fort Worth. Máy dũa Lugako, Golden Spa, Pedicure.
Mời các bạn trong ngành nail hãy đến với TC Nail Depot để có được nhiều sản phẩm ngành nail đẹp với giá cả vừa phải.
Free delivery trong vùng Dallas, TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Golden. Kính mời 972-487-1325, 972-487-1325.
Da chị dạo này đẹp vậy, dùng mỹ phẩm gì hả?
Sữa rửa mặt NV Exfoliator đó em, chị mới dùng có 2 tuần mà da cải thiện hẳn luôn, da săn hơn, các mụn thịt quanh mắt rụng hết luôn, da sạch mát và căng hơn.
Sữa rửa mặt NV của Hoa Kỳ giúp xóa mờ các dấu vết lão hóa ở da, ngăn ngừa mụn trứng cá và làm sạch lỗ chân lông.
Đặc biệt các hạt muối Esperm trong Exfoliator nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào chết trên mặt, thành phần chính như dưa leo, aloe vera, Esperm Sol, dầu jojoba và tinh chất lá dứa sẽ đem lại sự mịn màng tươi mát và trẻ trung cho làn da của bạn.
Sữa rửa mặt NV đang
có bán tại hàng Mỹ Cargo.
Có bán tại hàng Mỹ Cargo Dallas Arlington và Forward 469-779-7269, 469-779-7269.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo. Chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý, tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Gallen, điện thoại 972-276-6665.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Revive và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng. Nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigil, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuel Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất. Lifetime Warranty mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn, sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Hàng sale tại chợ Niu Trường Nguyên cuối tuần này:
cải ngọt 69 xu một pound, gừng 59 xu một pound, mướp hương 69 xu một pound, chôm chôm 1.49 một pound, chim cút 6.99 một vỉ, đùi vịt 5.99 một pound, bún quê hương 802 2.49 một bịch, nước cốt dừa Savoy 1.49 một lon, nước mắm Ba Cua 3.49 một chai, cà phê Trung Nguyên 3.99 một bịch, bột nấm chai 3.99 một bịch.
Chợ Niu Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Hãy đến mua sắm tại Teletron trong chương trình Best for Less, những sản phẩm tốt nhất với giá rẻ nhất, trả góp không tiền lời, tặng quà giá trị.
Từ ngày 5 đến 8 tháng 10 Columbus Day, nồi cơm điện 8 đồng, shampoo Hàn Quốc 3 chai 15 đồng, máy massage cầm tay 15 đồng, bộ lau nhà 15 đồng,
lò nướng gà 38 đồng, cao hồng sâm đại hàng 2 chai 48 đồng, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 2.000, tặng quà đặc biệt.
Nệm cứng chống đau lưng tuyệt hảo 100% Italy bớt 2.500 đồng, tặng ghế massage, nệm lông lạc đà, bơm ngựa Magniflex Italy 35% off, tặng hát sauna.
Best Best Forest tại Teletron, Dreamwave Medical Chair làm tại Nhật tặng Half Sona hoặc Luxury Office Chair Made in Japan trị giá 3.000 đồng của Okuyama là người tạo mẫu xe Ferrari.
Giường ngủ Sofaya Nicolatti 100% Made in Italy, 35% off tặng ghế massage. Bàn ăn mặt đá hoa cương Italy tặng Half Sona 2.000 đồng.
Ghế massage Fujimedic Made in Japan lăn đá nóng từ cổ đến xoa bóp lòng bàn chân chỉ 6.998. Instant Rebate 500 đồng tặng quà 600 đồng và ghế massage 1.000 đồng.
Teletron Dallas Fort Worth cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999.
Thưa quý vị, chúng ta ai cũng mong có sức khỏe tốt và sống an yên bên gia đình mình. Nhưng ở đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu một ngày không may chúng ta không còn nữa, thì ai sẽ là người giúp trả tiền nhà, phí sinh hoạt, tiền lo cho ba mẹ hay nuôi con và cho con đi học? Quý vị nên có bảo hiểm nhân thọ sớm để xóa tan những lo lắng này và bảo đảm một tương lai tốt cho gia đình mình. Xin liên lạc văn phòng Tôn Nữ số điện thoại 214-500-8585, 214-500-8585. Xin cảm ơn.
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Khai trương, hàng Mỹ Cargo đã khai trương thêm 2 chi nhánh. Hàng Mỹ Cargo đã khai trương thêm 2 chi nhánh tại Arlington trong khu chợ Nam Hưng cũ, tại Phú Quốc trong khu chợ Việt Nam Plaza. Hàng Mỹ Cargo tại Dallas vẫn bên cạnh chợ Hồng Kông đường Walnut. Chuyển hàng và gửi tiền về Việt Nam giá rẻ. Giá về Sài Gòn 2 đồng 75 cent cho 1 pound, về các tỉnh 3 đồng 75 cent cho 1 pound. Đặc biệt gửi sữa Ensure và vitamin không giới hạn. Có sản xuất nhiều sữa, có sữa rửa mặt Envy Cream đẹp da và có rất nhiều hàng để quý vị gửi về Việt Nam. Tuần đầu khai trương gửi 10 pound tặng 1 pound. Hàng Mỹ Cargo ba nơi xin kính mời 817-795-9998, 817-795-9998.
Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy.
Thuốc Bắc Hướng Dương hiện đang chuyển vào khu Asia Times Square sát bên Teletron. Xin kính thông báo và mong được sự ủng hộ tiếp tục của quý khách hàng.
Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Huyền Tôn Nữ xin kính chào quý cô chú. Gần như 90% quý cô chú 65 tuổi trở lên có thể được chương trình trợ giúp của chính phủ để giúp trả tiền bảo hiểm hàng tháng, tiền deductible và tiền copay cho thuốc, nhưng quý cô chú không để ý và không biết. Xin quý cô chú liên lạc văn phòng Huyền để văn phòng giúp xin chương trình này miễn phí và giúp ghi danh cũng như đổi plan bảo hiểm Medicare Part C, Part D Supplement tốt hơn, phù hợp hơn cho quý vị. Văn phòng đã dời về địa chỉ mới tại 3130 North Silo Road, Garland, 214-500-8585, 214-500-8585.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường.
Chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tinado sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tinado sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tinado có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tinado. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tinado. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tinado ngay hôm nay, 972-644-1000, 972-644-1000.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
À, gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng và nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000 với tinh thần hành nghề đứng đắn, tận tâm và uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương với tất cả sở trường của mình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Quý vị mới mua nhà, đang sửa lại nhà và muốn làm đẹp nhà cửa, hãy liên lạc ngay với hãng chuyên làm màn cửa Woodsman Shutters and Blinds, đã thành lập trên 20 năm do người Việt Nam làm chủ. Vì thế có giá rất đặc biệt cho người đồng hương. Hãy gọi ngay điện thoại 214-954-7990 để có ngay những màn cửa chất lượng cao với giá rẻ nhất chưa từng có. Toàn bộ Shutter và Blind được sản xuất ngay tại công ty chúng tôi ở Dallas Fort Worth. Giá đặc biệt cho quý khách nghe đài 1600 chỉ có 14.50 đồng mỗi square feet đã bao gồm tiền lắp đặt. Xin nhắc lại, chỉ có 14.50 đồng một square feet đã bao gồm tiền lắp đặt và lifetime warranty. Hãy gọi ngay 214-954-7990, 214-954-7990 để lấy free estimate.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn Nấu Ăn cùng với lại đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Và trên đường line, chị Mỹ Liên cũng đã trở lại. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên ạ.
Chào Hoàng Tính, chúng ta tiếp tục nha.
Dạ, rồi, giờ bắt đầu mình tới nồi nước lèo nha thưa quý vị.
Bây giờ mình nấu nồi nước lèo. Nồi nước lèo như hồi nãy mình đi chợ, mình đã mua xương ống thì mình, nếu mình nấu nhiều thì mình làm 3-4 bao, còn mình làm ít thì mình làm 2 bao xương. Tùy theo gia đình mình đóng hay ít người ha. Ngoài ra đó thì mình có, nếu mình có khô mực thì mình nướng một con khô mực nhỏ nhỏ, hoặc có sá sùng thì mình cũng nướng lên rồi mình bỏ chung vô nồi nước lèo. Còn không đó thì mình bỏ tôm khô với củ cải mặn. Củ cải mặn thì mình có một cái củ củ cải bằng ống chân cái vậy thôi, rồi mình rửa, ngâm rửa nó sạch sẽ, mình sắc mỏng mỏng, mình bỏ vô mình nấu cho nó có cái mùi đặc trưng. Lấy nấu để lấy nước ngọt. Thì khi nấu nước lèo đó thì mình chỉ nêm một ít muối, một chút muối và một chút đường phèn. Không có đường phèn thì mình xài đường thường, nhưng mà nếu thường đó là trong mấy cái loại nấu nước thì mình nấu bằng đường phèn thì nó tốt hơn. Thì mình có thể ninh cái nồi xương này á, nếu mình có nồi áp suất thì quá dễ. Bỏ vô, nó sôi lên 5 phút, dặn tắt để trên bếp thêm 15 phút nhắc xuống. Còn nếu mình không có thì mình nấu bằng nồi thường thì mình nấu phải 2-3 tiếng đồng hồ thì nó mới ra hết chất ngọt của xương. Thì mình có nồi ủ thì mình nấu bằng nồi ủ, còn không có, có nồi áp suất, nấu nồi áp suất, còn không có mình nấu bằng nồi thường nha Hoàng Tính. Nhưng mà có nồi áp suất thì mình nấu mấy cái loại này mình nấu rất là lẹ, rất là mau xong. Còn nếu không thì mình phải chịu khó là sáng nấu sớm thì chiều ăn. Rồi, ngoài ra đó, ngoài ra chị cũng không biết là tại sao nó có một cái loại nước gọi là nước con, tức là chắc là cái nồi nước lèo mà nồi lớn đó, gọi là nước nồi cha, mà cho nên nó có, mình không có nêm tất cả những cái gia vị khác trong cái nồi nước lèo, bởi vì mình ninh lâu quá, hoặc là mình bắt trên bếp lâu rồi mỗi người ăn, hoặc là khi người ta bán đó, người ta ninh hoài cái nồi ở trên bếp mà bỏ những cái gia vị như là bột nêm hay bột ngọt vô lâu quá, ninh lâu thì nó không có ngon, với lại nó sắc xuống nó mặn, hoặc là nó sẽ biến thành những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe. Cho nên là có những người nấu kinh nghiệm hồi xưa thì người ta dùng cái nồi nước con. Thì cái nồi nước con này mình có, thí dụ mình nấu ít ha, mình có 200ml nước. Xong đó mình cho vô khoảng 4 muỗng canh đường phèn, 2 muỗng canh muối, 2 muỗng canh bột ngọt hay bột nêm. Mình nấu cho nó tan thôi. Tức là mình bắt lên bếp, mình nấu quậy nó tan hết tất cả những cái đó, mình tắt bếp nhắc xuống thì cái nước này gọi là nước co. Thì khi mình chan nước lèo vô tô mì đó, ví dụ một giá nước lèo thì mình sẽ cho một muỗng nước co này vô. Thì nó sẽ đủ cái gia vị của, còn không thôi nếu mình chưa có kinh nghiệm đó, thì mình cứ thử lấy một giá nước lèo rồi mình cho bao nhiêu cái nước con này vô để mình thấy nó vừa. Nếu mình chưa có kinh nghiệm thì mình cứ làm như vậy. À, còn nếu mà mình không thích, mình bỏ hết cái gia vị vô, mình nêm ở trong nồi nước lèo thì cũng được, không có sao. Nhưng mà theo kinh nghiệm của những người xưa, người ta nấu trong cái nồi món mì ấy, thì người ta làm như vậy. Thì chị cũng trao đổi hết với mọi người như vậy để mình thích làm kiểu nào mình làm, chứ không có bắt buộc là phải nấu nồi nước con riêng rồi nấu nồi nước lèo riêng. Nếu mình không, mình muốn cho nó gọn thì mình cứ đợi nó nó vô hết tất cả những cái gia vị, mình nếm lại mình thấy nó vừa, nước lèo nó ngon thì mình xong nồi nước lèo ha. Đó là cái nồi nước lèo. Bây giờ mình có một cái loại nước mỡ chan vô mì, thì nếu ăn món này thì xin đừng có sợ lắm. Nếu sợ lắm thì nó cũng không có ngon. Còn nếu không sợ lắm thì mình không có nước mỡ này thì cũng ok. Tức là mình cái mỡ thịt á, mình hồi nãy mình đi chợ mình có mua đó, thì mình thắng cái mỡ thịt đi khoảng nửa bao mỡ. Xong rồi sau đó mình cho vào cái nồi mỡ đã thắng rồi đó ha. Một nửa cái củ hành tây. Củ hành tây mình sắc nhỏ nhỏ. Rồi khoảng 3 cái củ hành tím với lại 3 tép tỏi mình cũng bằm nhỏ. Mình bỏ vô giống như là mình phi hành tỏi, nhưng mà mình đừng có để cho nó quá vàng. Tức là thí dụ như là khi mà vàng để mình lấy ra làm đồ phi, tỏi phi, hành phi đó là 10 phần, thì mình làm này chừng 6-7 phần thôi. Nên là mình nhắc xuống. Khi mà mình trụng cái vắt mì của mình mua đó ha, mình trụng á, thì mình nấu nồi nước sôi. Mình bỏ mì vô mình trụng, xong mình có một cái thao nước lạnh, mình lấy cái giá, cái đồ sóc mình vớt ra. Từ nồi nước sôi mình vớt ra cái thao nước lạnh, mình trộn trong cái thao nước lạnh, xong mình lại để vô cái nồi nước sôi mình trụng lại một lần nữa. Sau khi để vô nồi nước sôi trụng rồi đó thì mình xóc ráo và mình chan vô. Thí dụ mỗi một lần một người ăn là một giác mì, hai giác mì, thì mình chan cái nước mỡ mà mình đã thắng ở trên gồm có hành, tỏi, mình chan lên, mình bỏ vô tô. Trước khi đó thì trong tô mình đã có một lá cải xà lách, mấy cọng hẹ, mấy cọng giá gì đó mình để vô, rồi mình để cái hoành thánh lên đó thì là mình sẽ rất là ngon. Tại vì làm như cái món này nó phải đi với cái mỡ, còn nếu mà nó không có mỡ thì nó không có ngon. Còn nếu bạn nào thấy kiêng quá thì mình đành xóc muỗng dầu. Chứ sao giờ ha?
Dạ, yeah, đúng vậy chị.
một cái tô mì đó, nếu mà nó ngon hơn thì mình phải có cái bánh tôm chiên.
Bánh tôm chiên
thì theo chị thấy đó, Hoàng Tính, nếu mà Hoàng Tính làm thì cứ chiên thử như chị nói xem mà có ngon hay không.
Yeah.
Tức là mình có một bột gạo, thí dụ mình làm ít thì mình một muỗng canh, hay là một cái vá nhỏ nhỏ bột gạo, hay là một cái khớp nhỏ nhất trong mấy cái lừa, cái bộ mà khớp lườn của mình đó, mình làm cái nào mình thấy vừa, thì tức là một bột gạo một bột mì. Nói vậy chứ một đơn vị bột gạo, một đơn vị bột mì thì ba đơn vị nước. Ha, một bột gạo, một bột mì, ba nước. Thì như vậy là nó vừa cho để làm bánh tôm này. Thì trong đó mình bỏ chỏ chút xíu siêu bột nghệ để cho nó có mùi vàng, được có bỏ nhiều nha, bỏ nhiều nó vàng lắm thì nó cũng không bình thường. Bỏ xíu siêu bột nghệ, chút xíu muối, rồi chút xíu bột tỏi với lại chút xíu bột nêm. Tức là mình muốn cho cái bột nó vừa ăn xíu, không có bỏ nhiều nó bị mặn, thì mình bỏ vô mỗi thứ chút xíu rồi mình quậy đều. Và trong cái nguyên tắc của làm đồ chiên hay là đồ hấp hay là đồ gì mà dùng bột đó, thì cũng phải để cho bột nghỉ ít nhất là một tiếng. Tức là mình quậy rồi mình để đó mình đi làm chuyện khác. Trong này, trong cái bánh tôm chiên này không nên đánh trứng gà vô ha. Thì nếu mà mình làm tôm lăn bột chiên thì mình đánh trứng gà, nhưng mà cái bánh tôm này thì chỉ là bột thôi, không nên có trứng. Có trứng vô nó bị xốp. Mà cái bánh này á, mình cần nó giòn mà nó hơi cứng cứng xíu. Để chi? Để khi mình bỏ vô nước lèo thì nó vừa mềm lại, chứ còn nó xốp bỏ vô cái nó nhũn ra thì mình ăn cái trong cái nước lèo của mì nó không còn ngon nữa. Mình sẽ xài tôm có vỏ cái loại cỡ 50-60 đó. Mình cắt sơ mấy cái rau, mấy cái chân gì đi rồi á, khi mà mình chiên á, mình bắt một cái chảo mỡ, mình dùng cái chảo nhỏ xíu thôi là tốt nhất. Mình múc một cái miếng bột, mình làm sao mà cho nó thật là mỏng, rồi để cái con tôm vô. chiên lửa nhỏ nhỏ, lửa số 5 thôi. Rồi mình khi nó chín rồi mình trở qua, nó làm cũng rất lẹ, cho nên là mình bỏ để cái chảo mình, nếu mà chiên không quen để cái chảo lớn mình đổ gà bột vô thì nó mình rất là khó xoay trở cái bột. Ráng cho cái bột nó thật mỏng. Rồi sau đó đó để con tôm lên là mình sẽ có cái bánh tôm chiên mình để vô trong cái tô hoành thánh mì của mình ăn. Quảng Xuân nghe rồi làm thử coi có được không nha Quảng Xuân ơi. Đó thì trong cái tô mì hoành thánh này, khi mà mình trụng mì mà có chan nước mỡ rồi mình để vô tô, ở dưới mình có rau như hồi nãy mình nói là có hẹ, có một cọng xà lách rồi mà vài cọng giá đó. Rồi mình để mì rồi để một bên, rồi để hoành thánh một bên ở trên, mình sắc mấy lát xá xíu. Bây giờ mình phải có thịt bằm. Cái thịt bằm của mình đó, mình mua về mình cũng ướp, mình để trong ngăn mát. Rồi khi mà mình lấy ra mình muốn ăn với mì hoành thánh đó, ăn thêm đó, thì mình múc một cái nồi nước lèo nó đang sôi sùng sục vậy á. Ví dụ như mình có nửa bao thịt xay, thì cái nồi nước lèo nó sôi sùng sục, mình múc một cái giá nhỏ nhỏ, mình đổ vô cái thịt xay. Xong rồi mình dùng đũa mình tráng, mình trộn cho nó đều, chứ mình khoan đổ nhiều. Mình đổ ít thôi, mình cho nó chín từ từ cái thịt. Sau đó khi mà mình cho cái thịt nó tơi ra rồi á, mình lại nước thật là sôi, mình lại cho một giá nữa vô trong cái thịt bằm đó. Thì cái thịt nó sẽ chín. Để còn nếu mà các bạn nhìn mà thấy thịt nó chưa chín thì các bạn lại cắt cái nước nó trở vô nồi nước lèo đi, rồi múc cái nước khác ra thịt. Thì thịt nó chín. Chứ còn cái này mà bắt lên mà nấu nó sôi trên lửa đó thì thịt nó không còn thơm ngon, và nó không có, nó bị cứng đi. Mình làm nó vừa chín như vậy, nó phải chín hơn thịt tái ăn phở, nhưng mà nó đã vừa chín thôi đó, thì cái thịt nó rất mềm và rất thơm ngon. Thì trong cái tô của mình là có xá xíu với thịt xay. Ngoài ra nếu các bạn mà muốn ăn, bây giờ người ta ăn lai rồi thì người ta lại bỏ tôm, bỏ mực, rồi bỏ trứng cút, rồi bỏ nhiều thứ khác thì tùy gia đình mình thích thôi. Nhưng mà cái đặc trưng của cái mì hoành thánh thì nó chỉ là có xá xíu, thịt xá xíu với lại thịt bằm thôi. Ok, Hoàng Tính còn hỏi gì thêm không?
Dạ, chân vào tô khi chuẩn bị ăn. Dạ. Em đang ghi cái phần thịt
ở
bằm
trên,
ướp.
Ở trên tô mì thì mình có hành ngò ha.
Dạ, hành ngò, xong xôi,
tiêu,
hẹ.
Rồi khi ăn á, khi ăn thì mình thêm, mình để, mình có cái hồi nãy mình đi chợ, mình có mua cái giấm tiều đỏ nè, rồi cái nước tương. Mình để ra rồi mình gấp cái ớt với tỏi ngâm chua đó, bỏ vô mình ăn.
Sao mình cần phải xài giấm tiều chị?
Thì cái giấm đó mình nêm vô cái mùi nó ngon hơn.
Yeah.
Chút xíu giấm rồi chút xíu nước tương, rồi ớt chua.
Chị ơi, còn... chị ơi.
Hả?
Chị, cái người mà chị vừa mới nhắc đang có mặt trên đường live chị.
Rồi, xin mời Quảng Xuân.
Hello chị. Hello.
Dạ, Quảng Xuân, chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính.
Chào
nãy giờ ngồi nghe từ đầu tới cuối không sót một chi tiết nào hết.
Thấy sao?
Rất là cảm ơn chị Mỹ Liên. Bây giờ Quảng Xuân có mấy câu hỏi nhỏ nhỏ, nó tại vì có thể không phải là ghi không kịp mình. Cái khâu mà trụng mì đó là mình trụng nước sôi thùng sục cho dắt mì vô. Rồi sau đó lấy ra là mình xối nước lạnh vô hả chị? Rồi lại cho vô
nước. Ví dụ Quảng Xuân dùng cái thao, để một cái thao nước lạnh kế bên. Có cái vợt ha. Cái vợt trụng mì. Trụng nó chín phải chừng 4-5 phần gì đó. Rồi sóc cho nó hết cái bột áo của cái nó đã chín rồi nữa. Rồi cái Quảng Xuân đem cái nguyên cái giá mà mình, cái đồ mà mình dùng mình trụng mì đó, mình để vô thao nước lạnh, xong mình lấy đũa mình sóc lên. Rồi xong sau đó cho nó ráo nước lạnh hết. Thì cái nồi nước bên này nó vẫn sôi sùng sục. Rồi Quảng Xuân để nó qua bên cái nồi nước sôi lại một lần nữa. Trộn đều nó lên cho nó chín, coi như chắc lúc đó bảo đảm là cọng mì nó đã chín hết rồi đó. Thì mình dở nó lên rồi mình xóc cho nó ráo. Sau đó mình chan cái nước mỡ đó. Có dám ăn mỡ không Quảng Xuân?
Ông xã Quảng Xuân nói cái món này mà thiếu cái đó tép mỡ với mỡ đó, nó chan lên đó thì nó mất cái mùi vị, không có giống đó. Nhưng mà mình bây giờ mình lớn tuổi mình ăn thì mình sợ, nhưng mà nếu mà lâu lâu mình ăn thì chắc cũng không sao. Chứ đâu phải ăn mỗi ngày đâu.
Vô đi rồi. Thật ra đó, rồi bây giờ nhiều ý kiến người ta cho rằng mỡ ăn tốt hơn dầu, mình chả biết làm sao, không biết người nói là gì.
ăn chừng
mình. Rồi khoan, cái thịt bằm mà để mà mình lấy nước sôi múc vô mà lúc mà mình để trong cái tô mì đó, thì cái thịt bằm này mình có ướp như thế nào không thưa chị?
Mình ướp gia vị giống như là mình làm
bình thường vậy
đó, hoành thánh. Là ví dụ như Quảng Xuân cần hà 3-2 bao làm hoành thánh thì ướp 2 bao rưỡi, xong mình múc ra một phần mình để mình làm thịt bằm, còn 2 phần kia mình để mình gói hoành thánh. Tức mình cũng ướp xíu gia vị gồm có hành, đầu hành, rồi một chút nọ chút kia giống như mình nói ở phần trên đó Quảng Xuân. Rồi mình để đó, rồi mình khi mà mình làm thì mình chan nước lèo lên cho nó chín cái thịt. Thật ra đó, nếu mà ăn mì không á thì cần nhiều cái thịt bằm hơn, còn trong xá xi, trong hoành thánh mình cũng có thịt rồi, mình để lên một ít thêm thôi, còn không có thật ra cũng được.
Rồi trong trường hợp Quảng Xuân muốn ăn mì khô, trong trường hợp Quảng Xuân muốn ăn mì khô thì Quảng Xuân sẽ làm sao?
Muốn ăn mì khô thì mình phải có cái
thịt bằm. Thịt bằm thì chị làm cho nó chín luôn, và cái nước của nó hình như là đậm đặc hơn chút xíu phải không chị?
Đúng rồi. Mì khô thì Quảng Xuân chan cái mỡ, cũng chan cái mỡ rồi chan cái nước cái thôi chứ đâu có làm với chị thêm. Sau đó đó khi ăn á, ăn á thì cũng có chén nước lèo kế bên, vừa ăn vừa
chén nước lèo đậm xiên.
Nhưng mà khi trụng mì khô thì làm cho nó kỹ hơn một chút, rồi cho mỡ ấy rồi cho nó thấm đều hơn một chút, rồi chan cái nước của cái thịt bằm vô một chút. Rồi có thịt bằm có nước rồi khi ăn á thì mình chan nước lèo vô thôi, mình cũng nêm nếm.
Cái chỗ mà xá xíu đó chị Mỹ Liên, hồi nãy Quảng Xuân ghi không kịp, nếu mà mình có mật ong á thì với 2 bao thịt vai như vậy thì mình cho khoảng bao nhiêu mật ong, là với lại
2 muỗng canh
quế lộ?
2 muỗng canh.
2 muỗng canh và bao nhiêu rượu mai quế lộ ạ?
2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Quảng Xuân có ngâm rượu mai quế lộ chưa?
Dạ biết có.
Có làm giống mình không hay là có bỏ thêm cái gì cho nó ngon hơn không?
Quảng Xuân có vỏ quýt nữa, chờ trần bì á.
Thì trần bì á, có trần bì
dạ,
rồi
có
rồi,
thêm cái đó
thảo quả.
Rất là nó thơm lắm.
Nếu mà có.
Dạ thảo quả.
Ba cái không thể thiếu là quế đinh hương hồi hương.
Quế đinh hương hồi, dạ đúng rồi.
Thì nó bột ngò nữa Quảng Xuân. Nếu mà có bột ngò khô đó.
Cái hột hay là bột à?
Cái hột ngò hay là bột, mình nói lộn, cái hột bờ, hột ngò đó.
Dạ đúng rồi, thì nó là một bộ sậu để nấu phở đó. Quảng Xuân rất là cảm ơn chị Mỹ Liên về cái món này, là chị rất là tận tình chi tiết mà coi như là móc ruột móc gan chị hết. Chị nói tại vì mình có biết nấu chút xíu, thành ra khi mình nghe thì mình sẽ hiểu và cảm nhận được rằng là chị chỉ quá tận tình luôn. Trong vấn đề con xá sùng thì Quảng Xuân biết cái con xá sùng này, tại hồi ở Việt Nam đó thì các cái quán hủ tiếu tiệm mì nổi tiếng mì Tàu đó, người ta dùng cái con xá sùng này hồi trước lâu lắm rồi, và bây giờ thì không còn nữa đâu, tại vì xá sùng khô nó rất là mắc như anh Hoàng tính, 4-5 triệu một ký lần đó tiền Việt lại. Nam đó và phải mua đúng xá sùng Việt Nam chứ không thì lại mua nhầm xá sùng Trung Quốc, nó pha trộn thì lại rất là uổng và không có thương tốt.
Nghe nói
chứ chín cái 100 gram nó nhiều lắm Xuân. 100 gram nó nhiều nên là ví dụ có mua được thì để dành mình nấu những cái món đặc trưng đặc mùi vậy thôi.
Có mua được nhớ chia sẻ ra cho chị ha.
Một ký nó nhiều lắm tại nó khô. Nhưng mà nếu mà thấy tươi, cái con mà tươi đó quý vị thính giả mà nào chưa biết con cá sùng mà nhìn thấy cái con tươi rồi hãy hùng hổ gì sợ. Nhưng mà bản chất cái con cá sùng á mình cũng xin bổ sung thêm chút xíu với ý chị Mỹ Liên là nó rất nhiều chất dinh dưỡng và ăn rất tốt cho sức khỏe, mà phải đúng tại vì nó là một cái đặc sản nổi tiếng ở Vân Đồn Quảng Ninh. Và Quảng Xuân thấy là cái gì mà chỗ nào mà có những cái ngon rồi danh lam phong cảnh rồi tài nguyên này nọ là hình như là bị mấy ông Tàu là thích đến đó mà nhảy vô muốn làm cái khu đặc cư, tại vì Quảng Ninh là nổi tiếng trên toàn nước, mình đã là nổi tiếng con cá sùng
vừa đất vừa tài nguyên là xà xí hết luôn đó.
Dạ đúng rồi, thành ra ai mà đến Quảng Ninh thế nào cũng phải đem một cái ký lô đặc sản cá sùng về, hoặc là tươi hoặc là khô. Đó cái này là bạn của Quảng Xuân kể mình, thành ra mình rất là biết về cái con này. Nó nhìn bên ngoài thì nó thấy sợ lắm, nhưng mà thực chất là ăn rất là tốt, không có sao hết. Và còn một cái điều nữa, trước khi mà Quảng Xuân rời khỏi làn sóng thì Quảng Xuân chia sẻ thêm lý do tại sao mà Quảng Xuân yêu cầu cái món này, là vì đầu hẻm nhà Quảng Xuân
có một cái xe mì Hoành Thánh, mì Tàu, và nó đã có khoảng 70 năm rồi.
Wow.
Cái xe đó nó lên nước, nó bóng đến mức độ mà cái gỗ nguyên thủy của nó không có hề thay. Chỉ là cái nồi, nó lâu lâu nó hư, người ta phải đi làm lại một cái nồi khổng lồ để nó nằm lòng trong cái xe đó. Và những cái ghế ngồi xếp cũng giống như của người Hoa ngày xưa. Nó đông đến mức độ mà cái nhà nhỏ xíu mà những cái người đến ăn nó phải đứng sắp hàng buổi sáng chờ để cho ăn xong đứng lên, là không có ngồi lâu được để cho những người khác vô ngồi ăn. Họ nấu rất ngon, và vô mà anh cỡ anh Hoàng Tính mà chỉ vớt hai đũa thôi là không còn cái gì trong cái tô. Vì nó là mang tiếng ba giác, tiêu chuẩn của nó là một giác, hai giác, mà mình chơi mình một tô đặc biệt ba giác, nhưng mà sức đàn ông mà vớt một đũa là ba giác nó đi mất tiêu. Mà cái đó là cái bí quyết, người ta cho mình ăn như vậy để mình thòm thèm, mắc chứ không rẻ. Mà người ta vẫn mà đi từ chợ lớn các tỉnh, các cái quận khác chạy đến cái chỗ đó buổi sáng và nấu. Họ nấu đúng bao nhiêu tô đó, họ canh và đúng cái giờ đó là kết thúc, là chấm dứt. Và cái người chủ là cha truyền con nối người Hoa, rồi các cụ mình cũng uy tiên rồi, là đến thế hệ đời con đời cháu. Và họ có cái bí quyết làm sao mà cái nước lèo nó trong vắt mà rất là thơm ngon, và ăn mình đi bao nhiêu cái xe khác mình thấy không bằng. Qua bên này thì nó đã biến tướng rồi, không có giống, tại vì mình đi ra mình cứ mỗi lần order một cái tô mì như vậy đó, mì Hoành Thánh, thì nào thậm chí có nương để đậu phộng nữa, rồi để trứng cút, rồi để
tôm rồi.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thành ra Quảng Xuân thấy là cái cách chia sẻ của chị Mỹ Liên là nó rất là gần gũi và giống lắm đó, giống lắm theo đúng cái
có làm nước con không Quảng Xuân hồi đó giờ có nấu
cái... có, cũng có một cái nồi nước con kế bên. Chị nói rất chính xác, là tại vì mỗi lần mình thấy chị múc trong một cái nồi khổng lồ ra là khói như ngút, rồi xong chị mới lấy cái phá chị thọc vô một cái nồi nước con cái bên, chị lại đổ chan vô thêm.
Trên hồi đó mình đi ăn đó, mình thấy, mình về mình hỏi ba mình, rồi ba mình đi hỏi lại những người lớn, rồi chỉ cho mình là cái nồi nước con nó như vậy. Lý do đó là cứ đun sôi sùng sục hoài đó, bỏ bột ngọt hay là bỏ bột nêm hay là những cái gia vị mình nêm vô đó mà để sôi hoài ăn không có tốt, cho nên người và
dạ,
nêm nó khi nó sắc
đúng rồi, đúng rồi,
buổi sáng ăn
gia vị không có ngâm lâu trong cái
buổi chiều ăn khác cho nên nó bị mặn.
Dạ đúng vậy.
Mà chị Mỹ Liên biết là khi mà họ nấu như vậy đó thì mình ăn mình cảm nhận được là họ nấu đúng, tại vì một buổi chiều bắt đầu mở cửa ra, người ta đã đứng sắp hàng đợi để vô cái quán đó rồi. Và những người nào đi sớm á, nhanh tay lẹ chân và đến đưa nguyên một cái gà mên bự hoặc một cái nồi bự tới, dạ tôi muốn mua là xí quách. Bắt đầu họ bán, họ lấy cái phần giống như xương, ống xương này là họ hầm á, họ bán, thì sau đó một tí đồng hồ mà ai tới mua xí quách là không còn. Mình biết tại vì họ hầm và nấu rất là đạo đức, họ không có để nhiều bột ngọt và nấu, họ có nói là có khô mực, có. Sau này không còn sát trùng nữa, chị cũng có chia sẻ, thì đó là cô con của cô chủ quán, bác chủ quán là bạn rất thân với mình. Và khi qua đây ăn thì mấy cháu nó ăn, nó cứ hỏi mẹ ơi làm sao mà nó không giống, và nó đòi phải có bánh đơm chiên. Đó là lý do Quảng Xuân yêu cầu, và ông xã rất là mê món này. Và xin thay mặt gia đình cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều. Đã chia sẻ, đã bỏ ra nguyên một cái buổi như vậy, thì cái món này làm công phu lắm, từ A tới Z, từ là Hoành Thánh rồi mì rồi bánh tôm chiên. Do đó xin là cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều. Và cảm ơn anh Hoàng Tính nữa nha.
Cảm ơn
đã
chị mới đúng.
Thoại Quảng Xuân.
Cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình ngày hôm nay với lại chị Mỹ Liên của chúng ta. Và chị còn gì không trước khi mà chúng ta tạm rồi?
Rồi, rất mong là Hoàng Tính cũng sẽ có một bữa nấu cho hai con gái cưng và bà xã ăn cái món
chắc chắn rồi Hoàng Tính phải nấu rồi. Có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính học hỏi thì chị cũng giống như là chị Quảng Xuân hoặc là quý vị thính giả theo dõi cái chương trình Bếp Sài Gòn nấu ăn cùng với lại chị Mỹ Liên. Thì hy vọng là trong những cái thời gian sắp tới thì chị Mỹ Liên cũng sẽ tuyển chọn những cái món ăn đặc biệt, đặc sắc để mà gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Cũng giống như ngày hôm nay, một cái tên rất là bình thường trong một cái món ăn rất là bình thường, mì Hoành Thánh. Nhưng mà khi nghe chị trình bày xong, chúng ta thấy đó quả là một cái kỳ công. Nếu mà chúng ta muốn có được một tô mì Hoành Thánh cho chính bản thân mình hoặc là cho gia đình mình ăn, thì phải gọi là nó cũng phải đổ công rất là nhiều lắm. Nấu đạo đức, giống như là chị Quảng Xuân nói, mà nấu ăn mà nấu đạo đức. Những nào mà nấu giống như chị Quảng Xuân là bảo đảm đắt ơi là đắt lắm chị ơi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã bỏ thời gian đến với chương trình Bếp Sài Gòn của chúng ta. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau và chúc chị một ngày vui. Hoàng Tính xin được mời chị gửi lời chào nha.
Xin gửi lời chào khán giả nghe đài. Rất là mong các anh chị nấu cái món mì cho gia đình nó đạt được phần trăm cao nhất để được ông xã và các con khen là nó hơi giống là mì ở Việt Nam rồi.
Còn đối với
chúc
em
sức
thì
khỏe là... đến mọi người, chúc Hoàng Tính một ngày vui. Hẹn gặp lại trong lần tới.
Cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay.